Nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, ngày 31 tháng Giêng vừa về tới Hoa Kỳ. Trước đó một ngày, ông Quân được Việt Nam bất ngờ phóng thích và trục xuất sau khi tòa đã định ngày xử. Tiến sĩ Quân là đảng viên đảng Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ, một tổ chức chính trị cổ suý dân chủ cho Việt Nam mà Hà Nội gọi là một tổ chức khủng bố. Ông bị bắt từ tháng 4 năm 2012 khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất và bị cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vài giờ sau khi về tới nhà, tiến sĩ Quân cho biết.
Khi tôi ở trong trại giam á, thì tôi thấy đây cũng là một khả năng để họ giải quyết cái vấn đề của họ. Nghĩa là đối với tôi không có tội gì hết. Và tôi tin rằng họ cũng biết điều đó. Nhưng mà lỡ bác rồi, đến lúc này thì không biết làm thế nào. Thế nên đó cũng phải là một cái khả năng mà để tháo gỡ. Nhưng mà cái khả năng mà để ra tòa, xong rồi họ làm bằng cách nào đó ha, để cho tôi một cái tội, cho nó vừa đúng, cũng là một khả năng. Và cũng có thể để xử nặng, để mà cho nó tương xứng với lại những người mà họ đã từng xử rất là quá nặng. Như là các thanh niên lên nước. Cả ba khả năng đó tôi đều chấp nhận hết. Bản thân tôi về tâm lý tôi đều chấp nhận hết. Nếu mà quá nặng giống như người anh em trong nước thì tôi cảm thấy là tôi có được cái hạnh phúc là mình san sẻ được phần nào cái gian nan của anh em đó, của những người mà mình rất là quý mến. Tôi tin rằng là khi ra tòa đó họ sẽ rất là đối lý để mà tranh luận với tôi. Tôi đã viết ra những cái căn cứ về tranh luận nhưng mà họ không dám giao cho luật sư của tôi mà.
Anh cũng chuẩn bị trước cho mình ba trường hợp, ba khả năng có thể xảy ra.
Cả ba khả năng, dạ thưa vâng. Và nên họ biết rất rõ điều đó. Không có hy vọng ở cái khả năng trả tự do sớm. Vì nếu trả tự do sớm á, thì tôi thấy cái đó cũng là một cái điều rất là vui vì mình sớm được gần với gia đình. Nhưng mà đó cũng không phải, đối với tôi, đó cũng không phải là cái điều tốt nhất mà tôi muốn nhé. Đó không phải là điều tốt nhất mà tôi muốn là tôi được ra tại tòa để tôi nói lên cái điều mà tôi muốn nói về cái sự sai trái, về cái sự bắt giữ gọi là rất là tùy tiện. Về hai cái điều 79 và điều 88 là hai cái lỗ đen của luật pháp Việt Nam. Bất cứ cái gì đều có thể đổ vào đó và nó trở thành tội được.
Thế anh nói là anh không ngạc nhiên khi biết mình được phóng thích, nhưng mà vào cái giờ chót sau khi đã có định ngày xử rồi mà cái tin được phóng thích nó tới, thì anh có cảm thấy là một chút bất ngờ nào đó hay là nó có một cái lý do nào đó khiến cho anh phải suy nghĩ không?
Không, nhưng mà rõ ràng là nó biểu hiện cái sự lúng túng.
Vâng.
Lúng túng ngay từ lúc bắt tôi nữa mà. Không biết ghép tôi vào tội gì nữa mà.
Vâng.
Đầu tiên bắt đầu thì bắt cái tội khủng bố. Vì cái tội gặp hẳn hoàng, xong rồi thấy coi bộ thấy cũng chưa đủ nặng. Cái một tuần lễ sau, đổi lại là cái hành vi đó là định phá đám cái ngày 30 tháng 4.
Vâng.
Rất khôi hài, cái mục tiêu chỉ là để bắt. Và ngay cả trong lúc làm việc, có người giống như là bắt giữ tôi lâu cho tôi chừa ấy mà. Hay là người khác phải chừa. Nhưng mà chỉ, tôi nghĩ họ đã chọn sai đối tượng. Vì tôi biết rằng là tôi không làm những điều gì đã hoặc là chuẩn bị làm cái điều gì vi phạm pháp luật.
Năm 2007 đó thì gọi là tội khủng bố. Rồi nay cái lần bị bắt này thì gọi là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tức là anh bị quy cho hai cái tội danh rất nặng. Nhưng Việt Nam dành cho anh lần trước là bản án 6 tháng tù cho tội khủng bố. Và trong lần về nước lần này đó, không đưa anh ra tòa mà chỉ giam 9 tháng rồi trả tự do. Thì giữa cái hai cái yếu tố gọi là tội danh và hình phạt đối với anh ở đây đó, thì anh nhận thấy điều gì?
Tôi nhận thấy rằng là họ không đủ yếu tố để mà, nếu mà tội khủng bố thật sự đó, tội sợ, thì không thể 6 tháng. 6 tháng là bằng cái thời gian để mà đã đang bắt giữ tôi để mà điều tra một cái điều gì đó thôi. Do đó đó, tôi đâu có gọi là xin khoan hồng hay là làm điều gì đấy đâu. Đối với cái đó mà tôi không coi tôi là có tội nữa. Khi họ trả tự do đó, theo tôi nghĩ đó là đã vi phạm được một cái luật pháp rồi. Và tôi cho họ trả tự do thì họ không thể nào làm gì cả. Mà lần này cũng vậy. Họ không dám đưa ra tòa vì không muốn là thế giới được nghe những cái luận cứ dưới ánh sáng. Những luận cứ rằng mà họ ghép tội đó là điều không đúng. Và những cái tội mà như họ đang nói đó là nó cũng tương tự như cái mà họ ghép cho các thanh niên Công giáo. Và những các thanh niên Công giáo, tôi rất kính phục ở trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy mà cũng dám bảo vệ cái sự thật và cái công lý đối với chính mình.
Vâng, anh cho rằng là có cái sự gọi là nhẹ tay trong các biện pháp đối với những cái tội danh rất là nặng đối với anh vì lý do là
có thể là có ảnh hưởng vì tôi là người không phải là người Việt Nam.
Vâng, nhưng mà anh vẫn là quốc tịch Việt Nam. Nếu anh chưa có chối bỏ quốc tịch Việt Nam thì anh vẫn là một công dân Việt Nam theo cái cách hiểu của Việt Nam như thế. Nhưng mà Anh cho rằng là do họ không đủ căn cứ cơ sở để mà chứng minh được cái điều mà họ muốn quy chụp, cho nên có những cái biện pháp nhẹ tay, không có xứng đáng với những cái tội, không xứng lắm với những cái tội danh rất là nặng mà họ đưa ra. Nhưng mà nhà nước nói rằng là những cái biện pháp nhẹ tay đó đối với anh là thể hiện chính sách nhân đạo, là rằng anh, dạ, thì đối với cái chuyện mà, dạ, nhân đạo ở đây thì anh có, anh cảm hiểu như thế nào, anh cảm nhận như thế nào?
Nếu họ cho đó là nhân đạo thì đó là những lời họ nói mà cũng có thể tin được. Nhưng mà tôi đâu bao giờ nhận tội và tôi đâu bao giờ xin khoan hồng đâu. Nhưng mà họ vẫn, báo chí vẫn tiếp tục bên trong cứ bảo vì khoan hồng, vì nhân đạo. Thì, và thực sự đó, theo tôi đó, đối với tòa án Việt Nam đó, dù cho họ không đủ căn cứ nhưng họ vẫn đủ sức để mà có thể ra một cái bản án 5 năm tù, 1 năm tù hoặc là thao bổng, nó thay đổi bất cứ lúc nào. Cho nên đó, là mình có bị chấp nhận cái đó như là cái tội của mình không? Nếu mà họ xử mình có 6 tháng thôi thì tức là tội mình nhẹ, hay là vì 6 tháng thì là vì họ tha thứ nên giảm nhẹ đi. Đó, tại vì cùng cái tội đó nhé, cùng cái tội đó mà họ có thể trong 15 tháng, 12, 13 tháng, rất dễ dàng, không có căn cứ sao? Nội cái chuyện mà cho người này bao nhiêu năm tù cũng là thiếu căn cứ rồi. Cho nên tôi không lấy cái sự nặng sự nhẹ như là cái căn cứ của cái tội lỗi. Và tôi cũng chỉ là theo gương của những người thanh niên trẻ mà tôi lúc nào cũng quý mến, là hãy bảo vệ tất cả những cái gì mà mình cho rằng là đúng, nó là cái sự thật. Còn cái kết quả nó là do cái người đang nắm quyền lực họ làm thôi, họ tự quyết định những cái chuyện đó.
Nhưng mà về cái chuyện mà cái thực hư, cái chuyện mà anh, họ nói là anh có nhận tội rồi xin khoan hồng, xin được đoàn tụ với gia đình đó, thì hoàn toàn không có chuyện đó.
Tôi thách thức chính quyền Việt Nam đem ra một cái bản xin khoan hồng nào đó của tôi vào năm 2007, hoặc đem một cái bản xin khoan hồng nào đó, hoặc đoạn băng hay này kia nọ mà tôi xin khoan hồng vào năm 2013 này. Tôi thách thức. Mặc dù rằng là xin khoan hồng cũng không phải là cái điều gì nó quá xấu.
Quý vị vừa nghe một phần trong cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, người vừa được Việt Nam phóng thích sau 9 tháng tạm giam với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.